Chiều hôm nay với cái chủ đề là tu, tu là chuyển nghiệp, tu là chuyển nghiệp. Sư xin ca một bản nhạc trước. Quý vị thấy sao? Ca một bản nhạc trước để mình làm cho cái không khí nó đỡ trầm lắng chút. Nhưng mà xin thưa là bản nhạc này được phổ nhạc từ trong kinh, cho nên bản nhạc dù là ca nhạc nhưng mà nó không có làm cho mình phải cảm nhận là đi ra ngoài lề của sự tu hành. Thì cái bản nhạc này xuất phát từ ở trong kinh mà kinh Nhật Tụng của hệ Pháp Cư Sĩ á. Nếu quý vị nào đã từng đi tham dự trong những cái thời khóa tụng kinh thì sẽ nghe quý vị bên Cư Sĩ đọc là khói hương sông thấu mấy tầng xanh rộng rau tầm con bổn nguyên lành trên thế gian này xin Phật hãy giờ sẽ ca ha.
Khói hương sông thấu mấy tầng xanh rộp ráo tâm con bốn nguyện lành trên khói hương xin Phật ngự chứng minh đệ tử tất lòng thành kính lại Phật từ bi cứu thế đem đạo lành phổ tế chúng sanh trần gian biết nẻo tu hành nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường kính lại Pháp là phương giải thoát gốc chân truyền y bác từ xưa pha tu chứng đắc kịp giờ độ người qua đến bên bờ bên kia.
kính lạy tăng nghiêm trì giới luận. Hạnh tăng vô nhân vận thanh bần, từ mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Chắp tay tâm thành con kính lại, dẫn hương cúng dường lên chư phần. Đạo màu toàn ác mười phương, chúng con đạo màu tỏa sáng mười phương, chúng con nguyện ước quy thai diệu pháp soi đường con đi.
Đúng là các câu sang.
Đạo màu tỏa sáng mười phương, quy thai diệu pháp soi đường con đi.
Quý vị thấy sao? Cái này có thể đem về để dạy lại cho con mình. Tại vì cái bài này á, khi mà mình quỳ dưới chân Phật để mình dâng hương, mình cúng dường Phật, thì có nhiều người không biết khấn nguyện làm sao. Nhưng mà bốn câu sau á:
chăm tay tâm thành con kính lại, dâng hương cúng dường lên chư Phật. Đạo màu tỏa sáng mười phương, quy thai diệu pháp soi đường con đi.
Thôi ha, bây giờ mình vô mà bài pháp chiều nay ha. Bài pháp chiều nay với chủ đề là tu là chuyển nghiệp. Thì bài pháp này để khuyến khích những người nào mà sinh ra trong cuộc đời này, người ta nói với nhau rằng con người ai cũng có cái số, phải không nè. Tức là khi mà tôi sinh ra trong cuộc đời này á, mà nếu như mà số của tôi mà nghèo á, thì cho dù tôi làm cách mấy tôi cũng nghèo. Rồi tôi sinh ra trong cuộc đời này, cho dù số của tôi giàu á, thì tôi ở không tôi cũng giàu. Và cái thuyết mà cái số á, tức là ta nói người sinh ra trong cuộc đời này ai cũng có số hết á, nhưng mà cái số mà người ta nói với nhau á, ở ngoài đường đời ta gọi là gì, gọi là gì biết không? Định mệnh. Như vậy có nghĩa là con người sinh ra trong cuộc đời này đã có sẵn một cái định mệnh mà ông trời ông đã sắp sẵn cho mình rồi. Và quý vị biết cái thuyết cái mục đầu tiên á, là mình phải khảo sát coi cái thuyết định mệnh nó nói về cái gì. Như vậy thuyết định mệnh xuất phát từ đâu? Quý vị biết từ ở cái thuyết định mệnh xuất phát từ đâu không nè? Cái thuyết định mệnh xuất phát từ bên nước Trung Quốc á, trong cái thời của Khổng Tử á. Mà cái thời Khổng Tử á, là cái thời mà trước công nguyên khoảng 440 năm cho đến 770 năm. Ta gọi cái thời đó là thời Xuân Thu. Thì lúc bấy giờ đất nước Trung Quốc á, sống trong một cái xã hội là con không ra con, cha không ra cha, mà vua quan thì cũng không có ra vua quan. Và chế độ bây giờ là chế độ gọi là nó chuyển từ cái chế độ công xã nguyên thủy qua cái chế độ gọi là chiếm hữu nô lệ. Và trong cái xã hội lúc bấy giờ là nước Tần đó, quánh với nước Tấn, rồi quánh với nước Tài, quánh với nước Yên, đánh với nước Triệu, quánh với nước Lỗ. Thì đất nước Trung Quốc rộng lớn vậy nhưng mà chia năm xẻ bảy, không có một cái cuộc sống ổn định cho xã hội. Thì lúc bấy giờ á, Khổng Tử ra đời. Thì ông Khổng Tử ông ra đời á, theo như lịch sử Trung Quốc là ông ra đời trước công nguyên khoảng 440 năm cho đến 520 năm, tức là trước công nguyên khoảng 450 năm hoặc là 470 năm à, cho đến 530 năm, cái khoảng đó là Khổng Tử ra đời. Nhưng mà người ta khác, tất nhiên là về mặt lịch sử thì nó không có một cái gì gọi là exactly hết á, nó sẽ có một sự xê dịch, nhưng mà cái khoảng đó người ta sẽ xác định được cái điểm chuẩn đó. Và sau khi mà Khổng Tử ông ra đời thì ông mới sắp xếp lại trật tự xã hội bằng một cái thuyết à, mà cái thuyết này trước kia đã có một người sắp xếp rồi, nhưng mà khi Khổng Tử ra đời thì Khổng Tử sắp xếp lại theo cái thuyết định mệnh. Mà định mệnh của Khổng Tử á, phần lớn á, là gọi là thiên mệnh. Sao gọi là thiên mệnh? Thiên mệnh có nghĩa là số phận của mình á, là do ông trời sắp xếp rồi. Dù cho mình có phấn đấu, mình có sống trong cuộc đời này, mình có làm cái gì đi chăng nữa, mình cũng ông trời sắp xếp mình vậy là mình vậy à. Cho nên trong cái thời đó Khổng Tử nói với mọi người rằng, hễ mà người nào có chân mạng đế vương thì người đó làm vua, mà người nào không có chân mạng đế vương thì người đó cho dù có tham vọng, có cuồng vọng cỡ nào, có phấn đấu cỡ nào, người đó cũng sẽ thất bại mà thôi. Cho nên á, sau này những cái bộ mà gọi là Phong Thần rồi Phong Kiếm Xuân Thu rồi Xuân Thu Quanh Liệt của Trung Quốc á, những quyển tiểu thuyết nó ra đời á, thì diễn tả là hễ mà người nào chẳng hạn như Tần Thủy Hoàng, ông ác độc vậy á, ông bắt 3000 cung phi mỹ nữ, ông chung sống được với ông vậy đó. Và lịch sử ai cũng biết rằng Tần Thủy Hoàng ông là một nhà vua độc ác, nhưng mà ông có một cái số trời đã định là nước Trung Quốc phải thuộc về Tần Thủy Hoàng để mà ông gồm thâu lục quốc, thì Tần Thủy Hoàng dù ác độc tới cỡ nào ông cũng sẽ là vua. Và cái chân mạng thiên tử của ông là không có ai thay đổi được hết, không có một người nào có thể thay đổi được số trời hết đó. Cho nên cái người nào mà có coi cái quyển mà phong thần á, mới thấy á, là biết bao nhiêu người chết để mà hồng, nghĩa là ngõ hầu thay đổi cái vận mệnh của Trung Quốc trong thời bây giờ. Nhưng mà mỗi một nước như vậy đến đánh với nước Tần đều bị nước Tần tiêu diệt cả. Và đây đồ gọi là thiên mệnh. Từ đó về sau mọi người cho rằng trong cuộc đời này ai cũng có số mạng hết, mà số mạng này là do ông trời sắp xếp sẵn rồi hả. Mà cho dù á, hồng nhan như Thúy Kiều, nhưng mà hả, cái số phận của Thúy Kiều phải lăn lóc trong dịch trong lầu xanh thì chắc chắn là Thúy Kiều cũng phải bị đau khổ mà thôi. Cho nên á, cái thuyết này nó đã cái văn hóa của người Việt Nam mình nó đã liên hệ một cách trực tiếp với nước Tàu, và từ cái đó mình ảnh hưởng qua cái thuyết định mệnh của Khổng Tử. Từ đó về sau nước Trung Quốc họ cho rằng nước Trung Quốc là chân mạng thiên tử, họ là cái người, họ là một cái nước nghĩa là sinh ra ở rúng của thế giới, và họ cho rằng tất cả các nước xung quanh là phải tôn họ lên là một cái nước, nghĩa là nước mẹ. Và cái thuyết định mệnh này đã bảo vệ cho cái chỗ đứng của nước Trung Quốc. Nhưng mà khi mà qua nước Việt Nam mình thì cái thuyết định mệnh này nó trở thành là gì? Nó trở thành là một cái số phận mà con người ta xem giống như là hả, mà số phận an bài rồi là người ta gọi là bế tắc tuyệt vọng, dù cho người ta có phấn đấu tới cỡ nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì hết. Đây là thiên mệnh. Nhưng mà sau này có một người đứng ra và họ cho rằng nếu mà nói như vậy á, thì con người sinh ra trong cuộc đời này á, không còn phấn đấu gì được nữa hết á. Hả, mà lang thất tình là phải đi vô chùa tu thôi à. Con vua phải làm vua, mà con sải ở chùa phải quét lá đà, chứ không có cách nào mà cải hóa được cái số phận của mình hết á. Cho nên có một người đã đứng lên, và cái người đầu tiên của nước Việt Nam mình đứng lên cải lận số trời là ai biết không? Ai biết không? Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dây oan. Như vậy thì cái người đầu tiên mà có một cái tư tưởng mà phản bác lại cái thiên mệnh đó là Nguyễn Du. Nguyễn Du đã nói với mọi người rằng có trời mà cũng có ta, tu là cội cốt. Nhưng mà xin thưa, tu là cội cốt ở đây á, đừng có nghĩ ông nói đi, là vô chùa tu là cội cốt, còn tình là dây quan, có nghĩa là ông khuyên mọi người nên đi tu hết, đừng có thương yêu gì hết, ngon. Đừng nghĩ vậy là lầm Nguyễn Du á. Tại vì Nguyễn Du á sinh ra trong cái thời kỳ Hậu Lê, và Nguyễn Du là quan của ông vua cha của Lê Triệu Thống, đó, cha của công chúa Ngọc Hân, ông nội của Lê Triệu Thống. Và khi mà cha công chúa Ngọc Hân chết thì ông Lê Triệu Thống á, ổng bị vua Quang Trung là Nguyễn Huệ đánh từ ở trong Phú Sưng, tức là từ ở trong Quế ổng đánh ra ngoài Bắc. Thì lúc bấy giờ á, năm 1789, khi mà ông Lê Chiêu Thống ổng chạy qua nước Trung Quốc để mà ổng cầu vua Càn Long từ bên Trung Quốc để mà cho ổng mượn quân để mà ổng qua ổng lấy lại Giang Sơn của ổng á, thì trong cái những người đi theo vua Lê Chiêu Thống có ông Nguyễn Du và có cha con của Nguyễn Du. Như vậy thì ông Nguyễn Du á, ổng đã làm quan cho nhà Lê rồi. Rồi sau khi nhà Lê thất bại thì cuộc vua Quang Trung đã thống nhất Sơn Hà. Sau khi vua Quang Trung thống nhất Sơn Hà xong thì một cái cuộc tranh đấu giữa vua Quang Trung và Nguyễn Quốc Ánh kéo dài riết từ năm 1789 cho đến năm 1792. Thì lúc bấy giờ vua Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời, hưởng thọ 39 tuổi. Thì khi mà ông qua đời á, thì bây giờ Nguyễn Du á lui trở về làm một cái ông quan mà gọi là ông làm một cái người mà ông thầy giáo mà dạy học trò trong nhà, trong làng, trong xóm vậy. Ông không gọi là quy điền á, lúc đó quy điền, ông không làm quan nữa. Thì lúc bấy giờ giữa cái quân Tây Sơn và Nguyễn Quốc Ánh bắt đầu tranh đấu với nhau từ năm 1792 cho đến năm 1802. Thì ông vua Gia Long, tức là Nguyễn Quốc Ánh, ông thống nhất được Sơn Hà. Thì khi mà ông sống thống nhất được Sơn Hà thì ông đã mời Nguyễn Du ra làm quan. Ông biết Nguyễn Du rất giỏi, ông mời Nguyễn Du ra làm quan. Thì khi mà mời Nguyễn Du ra làm quan thì Nguyễn Du nhất định không ra, tại vì ông nói rằng tôi trung không bao giờ thờ hai chúa. Mãi cho đến năm 1812, năm 1813 thì ông Nguyễn Du ông mới ra ông làm quan. Và cái chức quan đầu tiên ông là đại học sĩ của Trường Quốc Tử Giám tại Việt Nam, mà Trường Quốc Tử Giám giờ nằm miền Bắc á. Thì bây giờ á, khi mà ông Nguyễn Du ra ông làm quan á cho ông Nguyễn Quốc Ánh, thì cái tâm sự của ông Nguyễn Du rất là đau khổ. Ông Nguyễn Du nghĩ rằng ngày xưa ông đã làm quan cho nhà Lê, bây giờ ông làm quan cho nhà Nguyễn á, không khác gì vậy là không có còn là người nữa. Đúng ra là ông quan là tôi trung không thể thờ hai chúa, mà giờ ông thể thờ hai chúa. Cho nên ông coi truyện Kiều á, lúc bấy giờ á, cái quyển truyện Kiều là Đoạn Trường Tân Thanh của Thanh Tâm Tài Nhân á, thì bây giờ ông coi trong đó ông thấy nàng Kiều á là một người con gái thật đẹp, thật là chung thủy, thật là qua nhường mà nguyệt thẹn, mà nhưng mà cuối cùng bị lăn lóc trong lầu xanh á. Nhưng mà thì Nguyễn Du ông cảm thấy rằng ổng cũng giống như là Kiều vậy đó. Ổng cũng có cái danh tiết của ổng, nhưng cuối cùng ổng phải ra ổng làm quan cho nhà Nguyễn, thì cũng giống như là một người con gái mà qua nhường nguyệt thẹn mà đi làm gái trong lầu xanh vậy thôi à. Cho nên quý vị nên nhớ, khi mà coi tác phẩm truyện Kiều thì mình coi lại cái giai phạm, cái giai thoại của Nguyễn Du, để mình cảm thông cho Nguyễn Du đã gửi gắm cái tâm sự vào trong cái nhân vật Kiều, để cho mình thấy rằng Nguyễn Du đã cuối, sau khi mà Nguyễn Du viết cái quyển truyện Kiều á, Nguyễn Du nói rằng bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khóc tố như. Có nghĩa là rồi 300 năm nữa ai người sẽ nhỏ lệ buồn cho một tố như. Có nghĩa là khi mà ông coi cái tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh á, thì cái tác phẩm đó đã viết cách đó 300 năm, tức là cái tác phẩm đó đã viết vào khoảng thế kỷ thứ 10, thứ 15, năm 1430 mấy á, là cái tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh ra đời. Thì khi mà Nguyễn Du coi cái tác phẩm này á, là đã 300 năm rồi, tác phẩm này đã ra đời 300 năm này, nhưng mà Nguyễn Du rất là thông cảm với Kiều. Rồi bây giờ á, Nguyễn Du viết lại quyển truyện Kiều, mong rằng 300 năm nữa, có nghĩa là từ năm 1800 cho đến năm 1900 cho đến năm 2000, rồi cho đến năm 2100 á, không biết 300 năm nữa, khi người ta đọc cái tác phẩm này, người ta có nhỏ lệ buồn cho thân phận của Nguyễn Du không? Đó, ông nói vậy. Cho nên khi mà cuối cái tác phẩm của Truyền Kiều á, Nguyễn Du nói với mọi người rằng có trời mà cũng có ta. Và từ đó à, cái thuyết nhân mệnh nó đã ra đời. Có nghĩa là người ta cho rằng số phận của mình nằm ở trong tay của mình, không có đổ thừa trời đất gì hết á. Hả, mình muốn nghèo á, mình không đi làm, mình ở nhà mình làm biếng, mình không có đi làm thì tiền đâu có nặng xài. Còn hả, mình đi làm, mình phấn đấu thì một ngày nào đó mình sẽ giàu chứ mắc mớ gì mà mình cứ ngồi mình đổ thừa tại vì số phận. À, nói vậy thôi. Chứ nhất là mấy bà với mấy cô á, nghe đâu mà có ông thầy cũng coi hay hả? Hỏi cho ra lẽ ha. Ông thầy đó ở đâu à? Trời, coi hay quá. Thế nào bữa đó tôi cũng phải đi coi. À, thành thử ra Nguyễn Du nói gì nói vậy thôi. Nhưng mà bây giờ sư muốn nói qua một cái giới thứ hai là nếu như mình tin cái thuyết định mệnh thì có hại hay là có lợi? À, bây giờ mình tin thiên mệnh, tức là mình tin là con người sinh ra trong cuộc đời này là có một cái số mạng này. Mình khỏi cần làm, mình ví dụ như số mình giàu là mình thấy nào mình cũng giàu. Hay là mình tin là nếu như mà mình sinh ra trong cuộc đời này á, trai nhâm gái quý, hạng trai sanh nhầm năm nhâm á, thì khỏi cần làm cũng giống như là trống sống trong một điều vậy, thế nào cũng có tiền thủ phê à, người nằm công đó thế nào cũng được hưởng. Còn gái mà sanh nhầm năm quý á, cho dù không làm cũng thế nào cũng giàu à. Cái thuyết này á, nếu mà tin á thì cuối cùng mình mất hết cái ý hướng phấn đấu, mình mất hết cái tư tưởng lạc quan, mình không có còn phấn đấu gì, sống mình cứ chờ thời thôi à. Và cái tư tưởng này sẽ đẻ ra những người lười biếng trong xã hội. À, nhưng ngược lại, nếu mà mình tin nhân mệnh, mình cho rằng số phận nằm trong tay của mình, thì có mình sẽ bị cái gì? Nếu mình tin số phận nằm trong tay mình, thì bây giờ á, nếu mà cả đời của mình làm ăn, mình phấn đấu, mình vươn lên, nhưng rủi mình cũng nghèo làm sao? Rủi mình cũng nghèo làm sao? Có nhiều người họ làm ăn á, họ rất là cần cù, họ rất chăm chỉ làm ăn, nhưng cuối cùng họ vẫn nghèo. Cái giờ họ tha, họ nói biết tại sao vậy, biết nữa, mình cũng lo làm ăn dữ lắm, nhưng mà tại vì mình nghèo, cuối cùng cái họ đâm ra bế tắc, họ đâm ra cái chán nản. Có nhiều người đàn ông á, họ có tài dữ lắm, chẳng hạn như Bùi Vẽ, một giáo sư văn khoa, trường đại học văn khoa Sài Gòn trong cái thời mà trước năm 75. Ổng là một người thầy giáo mà phải nói là về kiến thức văn học và kiến thức triết học á, sư phải nói là sư nghiêng mình trước mặt ổng, nghiêng mình. Nhưng mà sau năm 75, ổng bị gì? Ổng bị bệnh điên á. Ổng đi giữa đường, ổng lang thang lết thết, ổng xin ăn đầu đường xó chợ, ổng làm giống như là Tôn Tẫn mà lúc mà bị điên ở bên nước Ngụy. Coi như là ổng cho rằng á, xã hội này không cần ta. À, con người hiện thời bây giờ toàn là những con người ngu gốc không à. Còn ta là ta sanh ra lộn thời kỳ, ta sẽ gọi là sanh ra lộn thời đại. Cho nên ổng bị cô độc. Quý vị biết phân tích cái chữ cô đơn với cô độc không? Cô đơn là sao? Cô đơn là sao? Cô đơn là lẻ loi hả? Cô đơn là sao? Cô đơn tức là mình sống ở trong nhà của mình mà không có một người thân nào sống chung với mình hết á. Mình sống chỉ có một mình thôi à. Cái đó gọi là cô đơn. Còn cô độc á là mình sống giữa một rừng người nhưng mà mình vẫn cảm thấy mình bị lẻ loi. Đúng không? Mình sống giữa con mình nè, cháu mình nè, anh chị em sống rất là đông người nhưng mà mình vẫn cảm thấy không có ai hiểu mình hết đó. Không ai hiểu mình hết đó. Cho nên nó gọi là cô độc. À, cho nên quý vị thấy á, thành thử ra nếu như mà mình tin vào cái thuyết nhân mệnh thì sẽ có một ngày nào mà nếu mà mình không làm được như cái ý mình muốn á thì mình sẽ khóc hận. Chẳng hạn như Thành Cát Tư Hãn, ổng hận dữ lắm, trước khi chết hận dữ lắm, tại vì ổng là vua mà, gió ngựa của Thành Cát Tư Hãn mà đi qua châu Âu, đi qua về nghĩa là những cái nước như Afghanistan, Pakistan mà đi ngang qua đi tới đi tới ranh mé của Liên Xô đó, của nước Nga đó, mà Liên Xô phải thần phục gió ngựa của Hành Cát Tư Hãn. Hành Cát Tư Hãn đi tới đâu là gió ngựa bạc tới đó. Nghĩa là một ông vua gần như là bắt chiến bắt thắng. Nhưng trước khi chết, Hành Cát Tư Hãn nói với con của mình rằng: tại sao trời không cho ta sống thêm 12 năm nữa? Tại sao trời không cho ta sống thêm 12 năm nữa mà để cho ta chết sớm dữ à? Ta chưa có gồm thâu hết năm châu bốn bể về một mối mà tại sao ta lại chết? Ta sống thêm thời gian nữa là hành tinh này thuộc về quyền lực của ta. Ta là cái người nghĩa là có thể nghĩa là thống nhất hết cả một cái hành tinh này, chứ không phải là như Tần Thiên Hoàng mà thống nhất cả nước Trung Quốc đâu. À, thành thử ra cái hận của Hành Cát Tư Hãn á là hận là mình có tài, nhưng mà tại sao mình không làm được những cái ước nguyện của mình? Tức là mình không làm được ước nguyện của mình. Một nhân vật thứ hai nữa cũng trong lịch sử là Napoleon. Napoleon cũng sống và chết trong tù, nhưng mà cuối cùng Napoleon vẫn bị quốc hận. Tại sao mình có tài mà mình không thống nhất được hết năm châu bốn bể? Vậy quý vị thấy rằng nếu người nào tin vào nhân mạng á thì cái hậu quả của nó là gì? Nếu mà họ không thành công một cái gì, họ sẽ chán nản vô cùng và sự bế tắc tuyệt vọng đó sẽ không có một cái phép màu nào mà cứu được họ. À, đây là một cái thuyết gọi là định mệnh. Mà thuyết định mệnh này được chia ra làm hai giới, một là thiên mệnh, hai là nhân mệnh. Bây giờ sẽ qua ý thứ ba. Như vậy thì thuyết thiên mệnh này đó, đúng hay là sai? Đúng hay là sai? Ví dụ nhân vật cô sanh ra một đứa con, cô muốn coi tử vi á. Cái này nói ngoài đề chút, nghe chắc này chắc mấy cô nghe là nhớ dai nha. Mình muốn coi cho đúng là phải đừng coi tai. Coi tai chỉ là coi để mà coi thôi, chứ cái chỉ tai 6 tháng nó thay đổi một lần. Đừng coi tướng, coi ngay tử vi á. Ngày sanh, năm sanh, giờ sanh, mà ghi cho kỹ luôn tới cái phút, tới cái giây luôn, rồi đưa cho cái người xén tử vi á. Bởi vì quý vị biết rằng tử vi là vật lý học. Bây giờ xin thưa là tử vi là vật lý học, nó là toán học. Nếu người nào không tính toán được bằng cái hiện tượng vật lý thì sẽ không bao giờ bói đúng tử vi. Bởi vì tử vi nó được tính bằng những con toán, và nó tính chính xác đến mức độ là biết được sau khi mình lớn lên mình có gia đình, rồi mình nghèo hay mình giàu, rồi mình sinh con ra là con mình nó mấy đứa, chồng mình da trắng hay da đen, lùn hay cao, mập hay ốm, nó biết hết. Nhưng mà thử hỏi là thuyết này đúng hay sai? Thuyết này đúng hay sai? Sư sinh trả lời: cũng đúng mà cũng sai. Cũng đúng mà cũng sai. Đúng là đúng làm sao mà sai là sai làm sao? Đúng là đúng với những người nào không biết tu á, không biết tu. Còn sai là sẽ sai với những người nào biết tu. À, người nào không biết tu, tự nhiên nói rằng năm đó anh sẽ chết. Quý vị có tin không? Là có cái ông đó đó, khi mà ta coi tử vi ổng á, người ta nói rằng ngày đó, tháng đó, năm đó ông sẽ chết. Mà ổng là giáo sư vật lý học tại trường đại học của Sài Gòn á. Ông nói làm gì có chuyện đó, mấy thằng cha thầy bói toàn là nó láo ăn tiền không à. Số ông gì? Số ông có vợ có chồng hả? Gì? Số ông có mẹ có cha hả? Cha ông đàn mẹ, mẹ ông đàn bà, cha ông đàn ông hả? Số ông có vợ có chồng, sinh con đầu lòng, không gái thì trai hả? Thành ra coi thường mấy ông thầy bói. Ông thầy đó coi thường mấy ông thầy bói. Cho tới cái ngày đó tháng đó ổng vẫn bình thường, mà cái người ta coi, người ta nói rằng á, ổng ngày đó tháng đó sẽ bị cọp vồ. À, tới đúng ngày đó ổng cũng bình thường, đâu thấy cọp gì, giữa Sài Gòn mà làm gì có cọp. Ổng đi lại nhà bạn ổng, ổng dự bết đề của con bạn ổng. Nhưng mà khi ổng dự bết đề, ổng đi tới, ổng vừa ngồi xuống, trong vòng vài phút sau, một cái ảnh nguyên một cái con hổ từ ở trên treo từ trên cao á, rớt ngay đầu, làm ổng chấn thương sọ não và sau đó ổng chết. Thì quý vị thấy rằng cái chuyện mà khi mà người ta coi tử vi thì chấm tử vi á, năm đó là cái năm thế nào anh cũng xui. Có nhiều người nó cũng không tin. Ở bên Oregon á, sư có ông bạn cũng ông tu hành như như sư vậy. Ông nói nhất định là không bao giờ ông tin vấn đề mà mình năm năm tam tai nha. Nhưng mà rõ ràng tới cái năm đó là ông làm cái gì cũng xui á, làm cái gì cũng thất bại á. À, nhưng mà hỏi vậy chứ tại sao nó đúng vậy mà sư nói cũng đúng mà cũng sai? À, là tại vì chẳng hạn những câu chuyện mà sư thường kể cho quý vị nghe đó, kiếp trước của một Kiền Liên. Khi mà ông một Kiền Liên á, ổng là một ông điệu á, thì người ta đã phát hiện ra là ông hòa thượng trong chùa phát hiện ra là ông điệu này còn 7 ngày nữa chết. Thì sau khi mà 7 ngày nữa chết á, thì ông hòa thượng mới dạy chú điệu là nên về nhà để thăm cha mẹ đi, rồi sau 7 ngày sẽ chết. Thì cái ông điệu trên đường đi về nhà á, đi giữa một cái dòng nước, ổng mới xuống tát nước rửa mặt, thì bỗng nhiên trên cái cành cây khô á, rớt xuống nguyên một cái tổ kiến ở trong cái bọng cây á, nghĩa là đang lên láng ở trên mặt nước. Bây giờ chú điệu mới cởi áo ra vớt hết, cứu nguyên đàn kiến lên. Cứu được nguyên đàn kiến rồi, chú điệu đi về nhà thăm cha mẹ, 7 ngày sau không chết. Không chết xong quay trở lại chùa, ông hòa thượng gặp, hòa thượng mới hỏi: ủa trên con, trên đường mà con đi về nhà con có làm cái gì hay không mà bây giờ có sự thay đổi như vậy? Thì chú điệu mới tường tận kể lại. Thì ông hòa thượng nói rằng nhờ cứu được nguyên cái đàn kiến đó mà ông điệu này được sống thêm mấy chục năm nữa. Như vậy thì xin thưa với quý vị á, cái chuyện mà coi bói á, coi tự nhiên cũng đúng, nhưng mà đúng với những người nào không biết tu, còn sai là sai với người nào biết tu. À, đây là cái ý thứ nhất mà sư xin gửi đến quý vị trong buổi chiều, trong cái ngày pháp thoại hôm nay. Và qua cái ý thứ hai là trước khi mình đi vào cái vấn đề gọi là tu là chuyển nghiệp, thì mình hãy tìm hiểu coi cái chữ nghiệp của nhà Phật nó được diễn tiến và cấu trúc như thế nào. Nghiệp của nhà Phật á, như thế nào gọi là nghiệp? Nghiệp là gì? Thường thường ta nói trời ơi sanh nghề tử nghiệp nha. Cũng giống như là có cái ông đó đó, ổng chuyên gia bắt rắn, mà rắn độc á, rắn mà rắn nào mà rắn độc nhất, mà quý vị biết rằng rắn độc nhất á, thường thường là nó ở trong những cái vùng núi non hiểm trở. Và hiện giờ trên ở bên Ấn Độ, trên núi Himalaya, người ta đã bắt được một con rắn độc nhất trong thiên hạ, không có một con rắn nào độc hơn rắn đó. À, mà trên TV á, trên đài CNN của Mỹ nó chiếu á, là cái ông này ổng bắt rắn rất là tài tình. Và ổng bắt rắn mà đến nỗi mà ổng hát xịt hen, ổng hung, ổng dùng cái lỗ mũi ổng á, ổng hung lên cái đầu của con rắn á, ngay trên cái lỗ mũi của con rắn á, mà ổng nói rằng ổng sẽ hung lên ngay cái lỗ mũi của con rắn, ổng hung đúng vô ngay trên cái mặt con rắn á. Bạn rắn đó nó rất dữ, nó dữ vô cùng, mà hả mà nó cắn trúng người nào là tích tắc người đó sẽ chết, nếu mà không trị kịp là người đó sẽ chết. Mà như vậy mà ổng đã bao nhiêu lần ổng bắt bao nhiêu con rắn, mà tới con rắn đó ha, là ổng hung. Quý vị biết rằng á, những cái ngày mà ổng tập hung con rắn á, cứ hả mỗi lần mà ổng đưa tay ngang rắn một, nó mổ cái phập. Nhưng mà tới cái lúc mà ổng hung đến mức độ mà con rắn vừa đưa cái đầu tới á, là ổng hung lên trên cái đầu con rắn á, thì trước khi mà ổng hung được cái đầu con rắn, ổng đã bị rắn mổ ngay trán ổng. Mà khi mà con rắn mổ ngay trán á, là người ta đã, bác sĩ đã chuẩn bị trước thuốc men đồ đâu đó đàng hoàng cho nên cứu được ổng. Nhưng mà rõ ràng là người ta nói với nhau hãy mà sanh nghề thì phải tử nghiệp. Ở cái tiểu bang Florida này nè, sư thấy á, là hôm trước có một người Phật tử họ dắt sư đi coi hát xiệt, là có một thằng Mỹ mà nó dắt nguyên một đoàn sư tử, mười mấy con sư tử á, là cho nằm vòng á, rồi cái hồi cái nó lại nó nắm cái miệng con sư tử á, nó dở ra rồi nó đưa cái đầu, nguyên cái đầu vô trong cái miệng con sư tử. Mà người ta kể là rằng cũng có một lần con sư tử nó gặm lợi làm cái ông đó bị chấn thương sọ não. Như vậy thì cái câu gọi là sanh nghề mà tử nghiệp á, là cái câu mà ngoài đường đời họ thường hay nói. Nhưng mà đạo Phật quan niệm như thế nào về chữ nghiệp, và chữ nghiệp được định nghĩa như thế nào, thì sư xin định nghĩa nha. Nghiệp là gì? Nghiệp là một hành động, một lời nói, một việc làm được tạo tác bằng cái ý thức của mình. Tức là mình nói mà mình cố tình mình nói, mình trong cái lời nói mình có ý thức cũng động á, chứ còn vô tình nói á thì cũng là nghiệp, nhưng mà nghiệp đó là nghiệp vô ký. Còn mình nói bằng cái sự cố tình, khi mình nói bà đó nghe, thôi tự nhiên mình đánh. mà mình nói vậy khiến cho người ta đặt một cái dấu hỏi, bà đó làm sao hả, bà đó làm sao, mà phải chi mình nói ra nó cũng đỡ đau khổ nữa, chứ không tự nhiên mình nói bà đó, thôi thôi hết ý kiến, tôi là no idea với bà đó, là coi như là cái bà đó chắc là người ta nghĩ với bà đó như thế nào á. Thành thử ra quý vị thấy không, một lời nói mà nó đã gieo một cái nghiệp, một lời nói đã gieo một cái nghiệp, một hành động, một việc làm, một lời nói có ý thức được gọi là nghiệp. Như vậy bây giờ ví dụ như giờ mình đâm, mình giết người, mình giết người mà mình cố tình giết, khi mà quý vị nào mà có ra tòa rồi mới biết, khi mà xử một cái hành động mà nghĩa là xảy ra một cái án mạng á, người ta sẽ xử coi cái người đó cố tình giết người hay là vô tình giết người. Ở Việt Nam á, có một cái ông đó, ổng đi ăn cướp mà ổng giết người luôn, tới khi mà ra tòa đó, bà con thân thuộc ổng mới đút tiền cho tòa án đó, để mà sửa lự ở trong cái hồ sơ mà cái án của ổng á, thay vì người ta để là giết người cướp của, thì bây giờ á đút lót tiền vô sửa lại cái chữ cướp của giết người. Tại bây giờ cái chữ mà giết người cướp của nó nặng hơn là cướp của giết người, là tại vì á đã mình đâm ăn cướp đồ của người ta rồi mà mình giết người ta trước, là mình giết bằng cái ý thức, giết bằng cái hành động, rồi sau khi mình giết xong mình mới cướp của, thì cái sự tàn ác, cái sự giả mang nó nặng hơn. Nhưng mà vì mình cướp của, nhưng mà trong khi cướp của hai bên giằng co nhau, rồi cuối cùng á mình vô tình mình mới ngộ sát, thì cái ngộ sát đó cái nghiệp nó nhẹ hơn. Cho nên á, một hành động, một lời nói, một việc làm mà có ý thức đều gieo một cái nghiệp. Thí dụ như giờ thấy bà đó bà giận quá, chị sao nay chị giận dữ à, thôi đừng giận nữa, trời ơi nay mình đi chùa nghe không chị, nay mình ăn chay mà chị giận chị chả mệt dữ à, chị bệnh đó đúng không, chị đừng có giận nữa, giận nó làm cho mình nó vừa bệnh mà nó cũng khó chịu lắm, thôi chị xả ra hết đi. Một lời nói vậy thôi nó cũng gieo cho mình cái nghiệp, nhưng mà đó là nghiệp thiện. Như vậy thì sư xin nói với quý vị nè, như vậy thì bây giờ á nghiệp nó có một cái chu kỳ của nó. Bây giờ sư vẽ một cái vòng tròn, sư để cái chữ nghiệp ở trên, nhưng mà cái chữ nghiệp này á, nghiệp à, rồi á cái chữ nghiệp này nó được vẽ ra, nó được vẽ ra à, nhân, cái chữ nhân ở trên trước, nghiệp bằng à nhân, rồi duyên, rồi thời, rồi quả. Như vậy thì nhân được gọi là nghiệp nhân, duyên được gọi là nghiệp duyên, cái thời được gọi là nghiệp thời, và cái quả được gọi là nghiệp quả. À, như vậy thì nhân là gì? Nhân là một cái lời nói hay một việc làm hay một hành động mình gieo nhân. Chẳng hạn như kiếp này tôi bỏng sẻn, tôi keo kiệt, tôi bủng xỉn, thì kiếp sau á chắc chắn là tôi sẽ nghèo. À, nhưng mà kiếp này á tôi tự cao ngã mạn, thì kiếp sau sanh ra chắc chắn là tôi sẽ lùn, không cách nào khác hết á. À, nhưng mà có nhiều người họ đặt câu hỏi với sư, quý vị coi cái chu kỳ của chữ nghiệp nha, nhân nè, duyên nè, thời nè, quả nè. Nhân là tôi trồng cái lúa, duyên á là tôi bón phân, tôi tưới nước, qua thời gian 4 tháng hay 5 tháng tự nhiên nó lớn lên thành một cây lúa, và nó sẽ cho ta những cái hạt lúa. Như vậy tức là quả. Nhân ở trên, rồi tới duyên, rồi tới thời, rồi tới quả. Như vậy thì giờ có người hỏi sư, tại sao có nhiều người gian ác quá trời, nhưng mà họ cũng sống nhăn răng, họ sống dai dữ à? Thì giờ căn cứ vào nhân duyên thời quả sẽ trả lời nè. Tôi lấy ví dụ như giờ tôi gieo một cái nhân là tôi nói xấu cái bà A. Nhưng mà cái bà A này bà biết tu, tại vì bà biết tu cho nên tôi nói xấu bà nghe tôi nói xấu, bà biết tôi nói xấu. Nhưng mà nhờ bà biết tu cái bà nói, ông này cũng nói xấu mình à, nhưng mà chắc có lẽ kiếp trước mình cũng nói xấu ổng, cho nên thôi kiếp này cũng nói xấu mình, thôi bỏ. Với lại ông nói xấu mình á, cũng giống như là ngửa mặt lên phun nước miếng lên á, trên trời, rồi cái tự nhiên nước miếng rơi trên trời rơi xuống trúng mặt mình. Cho nên họ nói xấu mình cũng không sao. Mà họ nói xấu mình nhưng mà mình đâu có bị xấu đâu. Ví dụ như ông Sư Minh Lực á, ông lùn, người ta nói ông lùn mà giờ ông tức máu lên thì cũng đâu có cao lên được đâu. Cho nên ví dụ như giờ mình nghĩ như vậy cho nên mình không giận, mình không hờn. Đó là duyên. Gieo một cái nhân ác, nhưng mà cái duyên á là nó cái duyên gặp ngay cái người, gặp ngay người biết tu. Cho nên khi mà gặp ngay người biết tu rồi á thì cái quả nó không có. Tức là người ta không trả lại. Hay vì mình nói xấu người ta mà người ta không nói xấu lại. Mà tại sao người ta không nói xấu lại? Là tại vì người ta biết tu mà sao nói xấu lại được. Cổ, mình đừng có thấy vậy rồi tiếp tục đi nói xấu người thứ hai nha. Đi nói xấu người thứ hai, bữa đó ai về gặp ngay bà La Sát. Gặp ngay bà La Sát hả? Bà hỏi cho ra lẽ, tại sao mày nói xấu tao? Hả? Mày có tin là bà nắm cái cổ của mày, bà quay một cái là cái mặt ở phía trước rồi khi đi cái ó con. Thành ra quý vị thấy á, cái nhân là mình nói xấu người khác, nhưng mà cái duyên có hay không, cái duyên là cái người đó là cái người ác hay người thiện. Rồi đúng cái thời nữa, ngay cái lúc mà cái lúc đó bà đang vui, mình nói xấu bà, lúc bà đang vui thành ra không sao. Đó, bà nghe bà tức nhưng mà thôi, nay ta đang vui tha cho mày. Bữa đó nhầm đâu á, chồng bà chửi bà, rồi bà bị giật hụi, bà đang bực bội, đi ngang của bà chỉ cần cọ bà một cái thôi, bà quay lại bà đây mày làm gì ạ? Bắt đầu là bà vớt mình tới bến luôn. Thành thử ra cái nhân á là mình gieo, nhưng mà cái duyên và cái thời nữa rồi mà nó mới trổ thành cái quả. Cho nên cái chu kỳ của cái nghiệp đạo Phật á là nhân, duyên, thời, quả. Bây giờ có nhiều người hỏi sư, tại sao có những người ác mà họ vẫn giàu có, họ vẫn sống một cách phay phay vậy? Sư xin trả lời là những người ác này á, cái nhân của họ đã gieo nhiều đời nhiều kiếp, họ đã bố thí cúng dường rồi. À, bây giờ cái duyên của họ, mặc dù là cái duyên của họ họ đang làm ác, nhưng mà cái thời chưa đến, họ không thể nào tàn mạt được. Mình có mong muốn họ tàn mạt làm sao tàn mạt được. Cho nên đừng, với lại sống trong cuộc đời này á, mình thấy những người ác đang làm ác mà mình tưởng là họ làm ác họ sống dai. Có nhiều người nói sư, họ làm ác họ sống dai sư ơi. Có nhiều khi sư cũng cười, sư nói đúng rồi, mấy người nào mà gian ác mấy người đó sống dai lắm mà. Coi trong một bộ phim hay là coi trong tuần cải lương á, mà cái người ác mà khi chết rồi là hết à, cải lương hết. Mà cái người ác mà chết là cải lương cũng hết luôn. Cái ông Trường Sưng á, ông đâu chuyên gia, ông đóng vai cải lương mà ông đóng vai ác không à. Còn Thanh Sang với ông Thành Được chuyên gia, ông đóng vai chánh. Mà ông Trường Sưng ông ăn hiếp như thế nào mà tới cái lúc mà ông Trường Sưng mà ông bị chết rồi là coi như tuần cải lương chấm hết á. Thành thử ra mấy người ác sống dai lắm. Nghe vậy cái mốt thôi chắc kiểu này chắc mấy mốt con làm ác hay hơn làm thiện hả? Nhưng mà không phải đâu. Nhân, duyên, thời, quả. Bây giờ mình cứ nghĩ nè, năm ngoái mình trồng một cái lúa, mình trồng một đám lúa, thì cái đám lúa năm ngoái á, năm nay mình gặt vô được 100 giả lúa. Gặt vô được 100 giả lúa xong rồi, năm nay á mình không thèm trồng lúa nữa, mình ngồi chơi, mình ngồi không, mình chơi giống như công tử Bạc Liêu vậy. Ngồi không chơi đi. Nhưng mà ngồi không cũng có lúa ăn vậy. Mà cái lúa này là lúa cái thành quả của năm ngoái. Còn năm nay á, ăn hết cái lúa của năm ngoái đi, rồi tới năm sau á, bắt đầu mới đói á. Cái năm sau bắt đầu mới bắt đầu đói. Thành ra quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng tại sao mấy người làm ác á, họ cũng giàu có, họ cũng sống một cách bình thản phay phay. Đừng có nói vậy. Mà sống trong cuộc đời này, mình phải thấy được cái chu kỳ của chữ nghiệp: nhân, duyên, thời, quả. Nhân gọi là nghiệp nhân, duyên gọi là nghiệp duyên, quả thời gọi là nghiệp thời, và quả gọi là nghiệp quả. Như vậy đó là cái cấu trúc và cái chu kỳ của chữ nghiệp. Rồi bây giờ sư tiến tới cái mục chính nè, tu là chuyển nghiệp, tu là chuyển nghiệp. Thì bây giờ xin thưa với quý vị á, là quý vị nào đã có coi cái cuồng phim mà Kỳ Duyên Tái Thế chưa? Cái nội dung của Kỳ Duyên Tái Thế á, cái quyển sách á được gọi là Thoát Dòng Tục Lụy. Thì trong cái quyển sách này á, diễn tả là có một ông nhà sư, pháp danh của ông là Ngọc Lâm. ổng đẹp trai vô cùng, thấy không? Mày tầm mắt phượng, môi son má phấn, mặc dầu không thay son nhưng mà mặt mày đẹp trai lắm. À, rồi bỗng nhiên một hôm có một người con gái, con của quan tể tướng nhà Thanh á, mà cô con gái này á tự cao lắm, ngã mạn lắm, đó, coi ai cũng ra gì hết á, gọi là một hạ vô nhân. Mà cái con thiên kim tiểu thơ này đi đến chùa lễ Phật, nghe cái bữa đó cái ông Ngọc Lâm á, ông lên bàn Phật, ông quét trên bàn Phật á, mà ông quét làm sao biết, ông quét trễ thì bữa đó ông thức trễ. Tại vì cái đêm đó đó, cái ông anh của Ngọc Lâm á, ông sư huynh á, là ông Ngọc Lam á, ông biết trước là thế nào ngày mai này ông sư đệ này cũng gặp lại cô con gái đó, cho nên ông mới nói trước, ông nói em nha, em coi chừng sáng nay em dậy trễ nha. Cái Ngọc Lâm đi, anh đừng có lo, hồi nào giờ tôi hả không bao giờ dậy trễ á, tôi không bao giờ tắt cách hết á. Cái ông Ngọc Lam nói thì để đó coi, sáng nay thế nào cũng dậy trễ. Ông này nghe vậy ông ghét, ông thèm ngủ, không thèm ngủ, thức luôn. 12 giờ khuya, 1 giờ khuya, 3 giờ khuya thức luôn. Ai về đâu, 1 canh, 2 canh, lại 3 canh trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Canh 1, canh 4, canh 5 giờ chợp mắt giật mình thức dậy 10 giờ trưa. ông giật mình thức dậy trưa trời rồi, bây giờ mới lên bàn Phật á, ông dọn dẹp quét thì cái người con gái kia đã đến để mà cúng Phật. Thì khi mà người con gái kia đến cúng Phật, gặp ngay cái ông thầy đang đứng mà lau quét ở trên chánh điện á, thì lúc bấy giờ hai người gặp nhau và bỗng nhiên tâm hồn cô gái này đã yêu ông thầy này từ bao giờ. Và ông tể tướng đương triều á, ông tể tướng là cha là mẹ, nghĩ rằng con gái mình tại sao đi yêu ông thầy chùa, trời ơi, hết người yêu bộ thế gian này 6 tỷ người, bộ hết người yêu sao đi yêu ngay ông thầy chùa. Bây giờ sau này sư thường hay coi cái chỗ này, sư nói á, quý vị nào trong cuộc đời này mà mình thương một người mà người đó ruồng bỏ mình, người đó đối xử tệ với mình mà mình vẫn yêu. À, có nhiều người nói trời ơi, thế gian này 6 tỷ người, bộ mày sợ hết đàn ông hay sao mày đi yêu nhiều cái nhầm cái người kỳ cục hả? Nhưng mà không phải. Ở trong mắt của thị nở á, Chí Phèo là đẹp trai nhất, không ai đẹp hơn Chí Phèo. Mặc dầu ông Chí Phèo là ổng là một tên lưu manh. Ở trong mắt của Chí Phèo, bà thị nở mặc dầu là bà còn có một răng chứ không phải chỉ súng răng như sư cũng đỡ. Bà còn có một cái răng thôi, mà không biết là bà có đánh răng súc miệng hay không, nhưng mà khi bà cười ra là cái nụ cười đó là nụ cười của thiên thần đó, nụ cười đó là nụ cười của thiên thần. Là tại vì sao? Là tại vì hai người đã có cái nghiệp với nhau rồi, bây giờ vừa gặp nhau là hai người đã yêu nhau. Cho nên quý vị thấy rằng trong cái câu chuyện này diễn tả lại là ông Ngọc Lâm á, 800 kiếp trước ổng đã là một ông thầy tu trong chùa, và 800 kiếp trước cái cô này đã là một người con gái của ông quan nhà giàu. Nhưng mà khi người con gái này đi chùa á, cúng Phật á, thì bỗng nhiên cô gái nhìn lên trên tường á, thấy ở trên tường có một cái bài thơ mà viết một cái chữ rất là đẹp, chữ Trung Quốc, phải khi mà viết mà chữ Tháo á, rất là đẹp. Thì cô gái này mới phát một cái hiếu kỳ là muốn thấy cái mặt của cái ông mà viết cái cuộn chữ này á. Nói ông này viết cuộn chữ này đẹp, chắc có lẽ là cái ông này cũng đẹp trai dữ lắm á, cho nên muốn nhìn mặt của ổng. Nhưng mà cổ cái á, khi mà cổ nhìn thấy mặt ổng rồi á, thì cổ tá quả tâm tin, ổng xấu quá đi. Ổng xấu đến mức độ mà vừa thấy là cổ hết hồn. Cho nên ông này ổng bị phiền não, ổng bị nghĩa là mọi người nguyền rủa ổng, nói mình đã xấu rồi mà còn bày đặt đóng giá ác nữa. Đã xấu còn đóng giá ác. Cho nên từ đó ổng muốn tự giận. Khi mà ổng muốn tự giận á, thì ông hòa thượng trong chùa biết được ổng muốn tự giận, hòa thượng trong chùa mới dạy ổng. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp con sống, con cứ nghĩ xấu cho người khác không à, con cứ nghĩ người khác á là so đo, là nhỏ mọn, là tính toán, là keo kiệt, nhưng mà con nghĩ xấu cho người ta không, chính cái nghĩ xấu cho người ta cho nên kiếp này sinh ra bị một cái quả báo là mình xấu quá. Cho nên á, khi mà cái người thiên kim tiểu thơ mà nhìn thấy ổng á, mới sanh cái tâm tán loạn. Thì bây giờ nếu mà con muốn cải hóa được cái nghiệp của con á, một là con hằng ngày con phải dâng hoa cúng Phật, dâng hoa cúng Phật nha. Quý vị nào muốn đẹp ha, nên nhớ trên bàn Phật có một bình bông, ở trên nhà mình á có một bình bông, ngày nào cũng phải lựa bông cúng Phật, thấy bông héo thì phải đem xuống thay nước, mà thường xuyên làm việc như vậy với cái bổn nguyện là nguyện cho con đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi nào cũng được một thân tướng trang nghiêm và đẹp đẽ như hoa. Lúc bấy giờ sau khi mà ông dâng qua cúng Phật xong, ông nghe lời sư phụ dâng qua cúng Phật và đốt đèn cúng Phật, như vậy kiếp sau tái sinh trở lại ông đẹp trai và có được một thân tướng vô cùng trang nghiêm. Nhưng mà dâng qua cúng Phật không chưa đủ, mà ông phải đem những cái suy nghĩ của ông, từ cái suy nghĩ xấu về người khác, ông phải nghĩ tốt về người khác. Thay vì người ta chửi mình, người ta nói xấu mình phải ghét người ta, thì mình đổi trở lại, mình nghĩ cái bà đó đó, bà đến bà đòi, nhờ bà mình trải nghiệm được hết, cho nên mình phải cảm ơn bà. Nghĩ như vậy mà mình cảm thấy rằng tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng, và chính nhờ cái tâm hồn đó mà cái diện tướng của mình nó được trang nghiêm và đẹp đẽ. Đó, nhờ như vậy đó, cho nên khi mà kiếp sau 800 kiếp sau, cái ông thầy đó đầu thai lên làm Ngọc Lâm Quốc Sư, và cái cô gái đó đầu thai trở lại, hai người vừa gặp nhau là đã đem lòng yêu thương nhau. Từ chỗ này tôi muốn khơi lên cho quý vị thấy một điều là nếu như con mình hay là em mình bỗng nhiên mà nó yêu thương một người nào đó mà nó yêu bán sống bán chết, thì mình đừng có chửi nó ngu ngon, mình đừng bao giờ chửi nó ngu. Cũng giống như là hôm trước có một cô Phật tử, chồng cổ đối đãi với cổ quá ư là tàn nhẫn, ở tại thành phố Tam Ba nè, mà đánh đập nó ở bên nước Mỹ này, mà chồng mà đánh đập rất tàn nhẫn. Nhưng mà cổ khóc mà cổ đau khổ dữ lắm, mà cổ vô cô hỏi sư cô vậy chứ giờ con phải làm sao. Sư cô mới không, cổ không biết trả lời sao, cổ mới chạy lên hỏi sư, hỏi vậy chứ giờ cái cô đó cổ phải làm sao. Sư nói không lẽ giờ mình tu mình xuống người ta bỏ chồng, mình trả lời sao cho nó đúng đây. Đó, thành thử ra mình phải phân tích cho cổ biết được cái nhân duyên và cái nghiệp quả của cổ. Và xin thưa quý vị, ngày xưa sư có một bà dì, dì của sư là em ruột của mẹ, mà khi sư đi tu rồi á, sư biết được cái bà dì đó bà có một thằng con trai, mà thằng con trai này á, nó về nó lấy tiền bà nó xài rồi đi đánh bài cờ bạc rồi hả, nó về chửi bà mẹ nó, mà nó kêu mình con quỷ già hay là con đĩ này con đĩ kia không à. Đó, mà mỗi lần mà nó về nó đánh đập nó chửi mắng bà, thì quý vị biết không, bà chạy vô chùa và kiếm sư, bà nói tại vì ông này không có võ thiếu lâm tử. Nhưng mà bà chạy vô chùa bà kiếm sư xong rồi, bà kiếm sư xong rồi á, thì cái bữa đó sư thấy bà tội nghiệp quá, thôi sư mới làm cho bà một lá đơn đó, để cho bà ra ngoài phường xã bà thưa, bà cớ bà trình lên. Thì khi mà cảnh sát bắt đầu, công an bắt đầu vô bắt cái đứa con của bà, thì lúc đó bà cũng vô bà kiếm sư nữa. Bây giờ bà kiếm mà quý vị biết bà làm gì không, bà khóc lóc bây giờ sư làm tờ bảy nại. Bà nói trời ơi, con của bà mà đưa vô trong khám vậy đó, rồi bị mũi mồng chết vậy á, là bà rất là đau khổ. Trong một thoáng chốc là sư biết bà mẹ này thiếu nợ cái người con trai kia, thiếu nợ người con trai kia. Cho nên cuối cùng từ đó về sau mà mỗi lần bà vô bà kiếm sư bà khóc, thì sư ngồi đó sư cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật không à. Tại vì mình biết là cái nghiệp của bà, mà ngày nào mà hết nghiệp á, là tự nhiên vậy là mình không có còn bị vướng mắc gì một cái gì nữa hết á. Thành thử ra sư muốn nói như vậy để cho quý vị thấy nè, khi mà cái người Phật tử vô chùa tu á, trong thất bồ đề phần, tức là thất bồ đề phần á, cái pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy là phải trạch pháp, tức là phải chọn cho mình một pháp tu. Thí dụ như giờ cái cuộc đời quý vị nè, trong nhà mình á, mình sinh ra mình bị bệnh hoạn, mình bị bệnh mà cái thân bệnh nha, lúc nào cái thân của mình bị không bệnh này cũng bệnh khác, không bị nhức đầu cũng chóng mặt, không chóng mặt thì cũng bị thấp khớp, không thấp khớp thì cũng bị viêm mũi, mà cái thân bệnh riết à. Bây giờ mình chọn cái pháp tu nào để cho mình chuyển được, mình chuyển được cái nghiệp này, đây là cái vấn đề quan trọng. Thành thử ra sư xin thưa quý vị là trong thời Đức Phật có hai người vô chùa tu. Bây giờ Đức Phật nhận hai người này vô chùa tu, một người á Đức Phật giao cho Xá Lợi Phất, một người Đức Phật giao cho Mục Kiền Liên. 6 tháng sau Đức Phật ngài mới gặp lại hai cái ông này và hỏi rằng hai ông có ngộ pháp chưa, thì hai ông bảo là chưa. Thì Đức Phật ngài mới hỏi gì chứ giờ ông tu pháp môn gì, thì cái ông thứ nhất ông nói rằng Xá Lợi Phất dạy ông tu Pháp Môn á là quán quán hơi thở, tức là hít vô thở ra điểm 1, hít vô thở ra điểm 2, mà ngày nào cũng ngồi thiền cũng quán hơi thở, mà sao ông thấy ông không có đắc pháp gì hết, ông không có liễu ngộ, ông không sáng suốt gì hết trơn, trời á. Còn cái ông thứ hai cũng hỏi ông, vậy con có ngộ pháp chưa? Ông thứ hai bạch Phật, con chưa ngộ pháp. Phật hỏi ông tu pháp môn gì? Ông nói ông tu pháp môn là quán tử thi, tức là quán coi con người như vậy á, bề ngoài thì đẹp trai, bề ngoài thì đẹp vậy á, xinh đẹp giống như người mẫu vậy á. Bình thường mình thấy người ta đẹp mình thương ha, thương dễ sợ, thương quá trời thương, nhưng mà tới hồi ta chết á, thành một cái xác chết không hồn á, khi đó mình lại gần mình cảm thấy sợ. Hỏi sợ gì? Sợ ma. Thành thử ra quý vị thấy á, ông đó quán, ông quán tử thi, tức là khi mà cái xác chết rồi, cái từ ở trong lỗ mũi nó cũng có những chất nhờn, rồi từ ở trong lỗ tai nó cũng có cức, cức gái, rồi ông quán là trên cái xác thân này không có một cái gì gọi là sạch sẽ để mình thương yêu hết á. Nhưng mà rõ ràng là ông cũng không đắc đạo. Thì bây giờ Đức Phật ngài mới nói rằng, vậy chứ hồi đó đó, cái ông thứ nhất ổng ở nhà ổng làm nghề gì? Thì cái ông thứ nhất ổng mới nói rằng, hồi xưa tôi ở nhà tôi đi gác nghĩa trang, đi gác nghĩa trang á. Rồi cái ông thứ hai hỏi, hồi đó ông ở nhà ông làm nghề gì? Thì cái ông thứ hai ông nói rằng, hồi đó con ở nhà con làm thợ rèn. Thì bây giờ Phật mới đổi, Phật kêu hay, bây giờ con cái ông mà làm thợ rèn á, thì ổng chuyển qua ổng tu cái pháp môn là điếm hơi thở. Còn cái ông mà gác nghĩa trang á, thì ổng chuyển qua ổng tu pháp môn là quán tử thi. Thì sau một thời gian thì hai ông này đều chứng quả Tu Đà Hoàng. Thì sư xin thưa với quý vị á, như vậy thì cái ông mà ổng mà làm thợ rèn á, thì bây giờ ổng điếm hơi thở, bởi vì ổng kéo thợ rèn á, cho nên hơi thở ra vô, và khi mà ổng điếm hơi thở như vậy á, thì nó đúng với cái pháp của ổng tu. Và cái người mà gác nghĩa trang á, khi mà kêu họ quán tử thi, tại vì hàng ngày ổng gặp tử thi, cho nên ổng nhìn tới tử thi là ổng biết, ổng quán được, cho nên trong một thời gian ngắn ổng đã chứng quả được Tu Đà Hoàng. Bây giờ trở lại chuyện của chúng ta. Bây giờ nếu người nào mà sống trong nhà mà mình nghèo á, mình số phận mình tưởng là mình nghèo, nhưng mà thay vì mình nghèo á, thì mình phải khởi một cái niệm là mình tu cái pháp bố thí và cũng dường đó. Có nhiều người nói với sư là nghèo sao cũng dường sư, con nghĩ là muốn bố thí muốn cúng dường á, là trừ khi nào mình giàu có, mình giàu có mình tiền thiệt là nhiều mình mới bố thí cúng dường, chứ còn mình không có tiền mình lấy đâu mình cúng dường mình bố thí. Nhưng mà sư xin thưa với quý vị á, là phát tâm bố thí cúng dường, chứ không có nghĩa là mình ví dụ như mình có trong túi mình á, như ở bên Oregon á, có cái ông đó ổng mentor, mà nói ổng mentor vậy chứ ổng biết ba thứ tiếng, mà ổng khôn dễ sợ lắm, mắc cười lắm. Có bữa ổng vô chùa á, ổng vô chùa cái ổng ăn xong thì ổng muốn ăn, ổng phải nhờ mấy thầy, bữa đó ổng nhờ mấy thầy nấu mì cho ổng ăn. Ăn xong rồi ổng không dọn dẹp để nguyên vậy á, cái có ông thầy kia ổng mới về chùa, ổng thấy ông này làm ăn kỳ quá, ổng nói huynh ăn mì xong rồi sao huynh không dẹp tô, đem cái tô đem dẹp đem rửa đi, rồi sao huynh để cho mấy thầy rửa vậy, rồi huynh mang tội gì sao? Cái ổng nói bác sĩ á dạy con đừng làm gì hết á, ăn thôi à. Rồi cái ông thầy trụ trì ổng mới nói bác sĩ kêu ổng vậy mà giờ ông kêu ông rửa chén, mà ổng rửa chén chiều nay ổng về ổng bệnh á, là ổng xu ông cái là coi như là ổng bán chùa luôn á. À, tại vì sao? Là tại vì bác sĩ kêu ổng đừng có làm, mà giờ tự nhiên ổng vô chùa ổng ăn, mà mình bắt ổng dọn dẹp á, rủi ổng dọn dẹp lạnh tay lạnh chân rồi chịu trúng gió rồi sao, rồi tới lúc đó ổng đổ thừa mình, lúc đó làm sao mình chịu được. Cho nên nói vậy á, thì sư mới dạy ổng, sư nói bây giờ á anh nghèo rồi anh bệnh nữa, cho nên anh phải phát tâm anh cúng dường đi. Ông nói trời ơi thầy hết người rồi, thầy kêu tôi cúng dường thầy hết người rồi, bộ chùa này hết người sao thầy kêu tôi cúng dường. Thầy biết không, mỗi tuần hả chính phủ chỉ cho tôi có 28 đồng thôi. Sư không biết tiểu bang bên đây mỗi tuần cái người mentor được cho nhiều, nhưng mà cái ông đó nói với sư là mỗi tuần ông chỉ được cho 28 đồng. Thầy biết không, 28 đồng này hả cũng xài không đủ á, trời ơi uống ly cà phê nhiêu rồi á. Thầy sư mới nói rằng trong 28 đồng này á, anh đừng có cúng nhiều, một tuần anh bỏ ra 1 đồng thôi, 1 đồng 1 thôi, anh đem đồng đó anh bỏ vô thùng tam bảo á, mà bỏ vô hồ Tam Bảo bằng một cái tâm hồn thành kính và nguyện nguyện cho con từ nay về sau sinh ra nơi nào cũng với một cái tâm hồn rộng rãi, vô lượng, vô biên, sống vì lợi ích của tha nhân, để con được một cái quả báo giàu sang. Mà từ trong cái quả báo giàu sang đó đó, để mình nâng cao được, mình nâng cao được cái đời sống tâm hồn của mình, gọi là nâng cao được cái đời sống tâm linh. Mà kể từ đó đó, quý vị biết không, ông nghe lời sư á, cứ hả mỗi một tuần như vậy á, trong 28 đồng của ông á, ông trích ra có một đồng à, ông cúng dường. Rồi sau đó tôi mới dạy ông, tôi nói thay vì á một đồng cúng dường thì từ nay về sau á, trong một tháng anh phải bỏ ra một đồng để anh chẩn bằng, anh từ thiện. Tức là bỏ ra một đồng trong một tháng 4 tuần, bỏ ra một đồng để gửi cho những người nghèo, cho những người nghèo nào mà họ cần một đồng để mà họ chẳng hạn như khi mình gửi một đồng về Việt Nam, hay là mình gửi một đồng đi đâu đó cho một trẻ em mồ côi, với giá trị một đồng đó nó sẽ sống được một ngày đó, thì chuyển được cái nghiệp nghèo của ổng, có thể là chuyển ngay trong hiện tại, và có thể là hiện tại chưa tới thời ổng chuyển được, thì kiếp tương lai ổng sẽ chuyển được cái kiếp nghèo của ổng. Thì xin thưa với quý vị á, như vậy thì đạo Phật chúng ta không chấp nhận cái thuyết định mệnh, mà đạo Phật chúng ta chỉ diễn thuyết, tức là giải trình cái thuyết định mệnh trên cơ sở nghiệp báo và nhân quả. Bốn cái chữ nhân, duyên, thời, quả sẽ đưa cho chúng ta một cái bài học vô cùng quý giá, là chúng ta có thể chuyển được những cái nghiệp của mình. Cho nên từ cái chỗ đó, sư đọc lại bốn câu của Phật dạy cho quý vị nghe, khỏi cần coi bói. Quý vị khỏi cần coi bói, chỉ nghe bốn câu này là mình có thể biết được. Phật dạy là dục tri tiền thế nhân, kim tri thọ giả thị. Có nghĩa là muốn biết được đời trước mình là mình sống như thế nào, mình độc ác hay mình hiền thiện, thì mình phải nhìn cái kiếp này mình đang thọ nhận cái quả báo như thế nào. Mình đang sống trong cảnh giàu sang hay mình đang sống trong cảnh nghèo khổ, mình đang sống trong cái cảnh nghĩa là hạnh phúc im điềm, hay là mình đang sống trong cảnh nghĩa là chia rẽ khổ đau. Rồi yếu tri lai thế quả, kim tri tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết trong tương lai mình có được quả báo tốt lành hay không, thì mình phải nhìn những cái hành động, những cái nhân mà mình gieo trong hiện tại. Kiếp này nếu mà mình bủng xỉn keo kiệt, chắc chắn là kiếp sau mình sẽ nghèo khổ. Kiếp này mình tự cao ngã mạn, chắc chắn kiếp sau mình sẽ bị lùn. Kiếp này mình ghét người ta thì kiếp sau người ta sẽ ghét lại mình. Cho nên mình phải chọn một cái pháp tu để mình chuyển được cái nghiệp của mình. Và có nhiều người á hỏi như vậy, chứ giờ con thường hay nóng giận, con thường hay nóng giận vậy, con phải muốn chuyển được cái nghiệp nóng giận con phải làm sao? Thì cái người mà nóng giận á, muốn chuyển được cái nghiệp nóng của mình là mình phải tu cái pháp môn từ bi á. Thì sư qua cái pháp môn này, sư xin thưa với quý vị một cái câu chuyện như thế này nè. Sư kể câu chuyện này rồi sư sẽ kết thúc cái bài nói của sư hôm nay. Có một cái ông đó, ổng làm nghề điêu khắc. Sau khi ổng làm nghề điêu khắc á, thì bỗng nhiên một hôm có một người tới đặt cho ổng là một cái tượng quỷ già so, một tượng quỷ á. Thì trong cái khoảng thời gian mà ổng điêu khắc tượng quỷ á, ổng phải tưởng tượng ra cái ánh mắt như thế nào giống quỷ, phải tưởng tượng ra cái nụ cười như thế nào là cho nó nham hiểm, nó độc ác giống quỷ. Ổng phải tưởng tượng cái hàm răng như thế nào để điêu khắc sao cho giống quỷ, rồi cái khuôn mặt như thế nào cho giống quỷ. Suốt cái quá trình mà ổng điêu khắc cái tượng quỷ á, quý vị biết không, tâm hồn của ổng á nóng giận bất thường, vợ con gần không được, cứ hả gần ổng chút là ổng phát cáo lên, ổng chửi la ông chùm hết á. Thành thử ra bà vợ bà hết hồn, bà nói ông thầy nè, ông chồng mình sao kỳ vậy? Tự nhiên lúc này tâm hồn của ổng nóng giận bất thường quá, hả đụng tới là ổng nóng giận, đụng tới là ổng sân si. Rồi sau khi mà ổng làm xong cái tượng quỷ này á, thì mặt mày ổng lúc nào cũng cao có, lúc nào cũng giận hờn á. Rồi một thời gian sau có người tới nhờ ổng điêu khắc cái tượng Quan Âm Bồ Tát. Bây giờ ổng điêu khắc tượng Quan Âm Bồ Tát á, ổng mới tưởng tượng ra ánh mắt của Quan Âm dịu hiền như thế nào, từ bi như thế nào để mà ổng điêu khắc cái ánh mắt Quan Âm. Cho nên vị nào á mình nhìn thấy cái bảo tượng Quan Âm, cái bảo tượng Quan Âm á bằng đồng hay là bằng đá cũng vậy, mà cái người thợ mà điêu khắc, mà họ điêu khắc ra cái tượng Quan Âm á, cái ánh mắt của Quan Âm quý vị biết không, với lại cái ánh mắt của Đức Phật á, Nhiều khi cái người điêu khắc họ không biết á, họ làm mở mắt cho cáo ra vậy á, nó không hay. Nó không phải là ánh mắt từ bi. Hoặc là cái ánh mắt đó, ngó xuống, nhưng mà ngó xuống sao? Có nhiều người á, họ điêu khắc cái tượng Quan Âm, ánh mắt nhắm nghiền lại luôn, không được. Mà cái ánh mắt của Quan Âm là một cái ánh mắt có thể nói là vừa mở ra, còn nụ cười của Quan Âm cũng vậy. Phải điêu khắc như thế nào để cho cái nụ cười Quan Âm là một cái nụ cười từ bi? Rất là khó cho cái nhà điêu khắc. Vậy mà trong suốt cái quá trình, trong suốt quá trình ông điêu khắc cái tượng Quan Âm á, thì tự nhiên vợ ông phát hiện ra là tâm hồn ông lúc bấy giờ rất là hiền, rất là hiền từ, rất là nguội. Cho nên á hả, vợ ông mới thấy là, quý vị mới thấy là rõ ràng là mình muốn chuyển cái nghiệp của mình á, thì mình phải chuyển bằng cái tâm, mà mình phải chọn một cái pháp tu. À, thí dụ như thân hình bệnh hoạn là mình phải bố thí thuốc men, bố thí thuốc men, và thường hay giúp đỡ người khác trong cái cơn bệnh hoạn. Chẳng hạn như có người á, họ đi làm từ thiện mà họ vào Vinsin Home để họ phục vụ cho những người già lớn tuổi á, thì họ sẽ được một cái quả báo là sức khỏe, một cái sức khỏe. Chứ không phải mình vô chùa mình cúng dường tiền rồi mình được sức khỏe an vui đâu, không phải đâu nha. Có nhiều người á cầu nguyện cho con ít bệnh, nhưng mà chỉ vô chùa cúng dường tiền thôi à, rồi ngoài cúng dường tiền ra là mình không làm gì hết. Nhưng mà cái nhân mà cúng dường tiền thì cái quả là mình được giàu sang thôi. Chứ có nhiều người giàu nhưng mà bệnh hoài à, thì mình phải làm gì? Mình phải gieo một cái nhân. Một là mình thường hay bố thí thuốc men cho người bệnh hoạn, hay là mình thường hay đến những cái chỗ mà có nhiều người bệnh để mà mình giúp đỡ cho họ vượt qua được những cơn bệnh hoạn. Nhất là đi vào những bệnh viện mà làm từ thiện á, mà làm từ thiện cho những người mà bị bệnh, hoặc là đi vào những sinh hôm mình làm từ thiện cho những người già. À, rồi mình muốn chuyển được cái nghiệp mà ví dụ như có nhiều người ngộ, họ cũng dễ thương lắm, nhưng mà sao sanh ra trong cuộc đời này cứ bị người ta ghét, là đi tới đâu cũng bị người ta ghét, đi tới đâu cũng bị người ta ghét. Mình muốn chuyển được cái nghiệp này thì mình phải tu cái pháp môn gì? Mình phải tu cái pháp môn từ bi. Tức là đối với những người nào họ ghét mình thì mình phải khởi một cái niệm là kiếp trước mình đã gieo một cái nhân gì đó, à, mà kiếp này họ gặp mình là họ là ghét mình. À, kiếp này họ gặp mình họ lại ghét mình, cho nên kiếp này mình phải suy nghĩ như thế nào để mình tha thứ cho họ, để mình thương yêu họ, thì cái nhân này nó sẽ hóa giải được, hóa giải được cái quả báo của mình. À, sư nói tới đây thì sư xin thưa với quý vị á, như vậy thì trong cái pháp tu của mình á, có thể chuyển hóa được những cái nghiệp của bản thân mình. Như vậy thì bây giờ cuối cùng sư đem hai cái này để sư so sánh với nhau, so sánh giữa cái thuyết nhân quả nghiệp báo của nhà Phật với cái thuyết định mệnh của ngoài đời, nó có một cái gì giống nhau và có một cái gì khác nhau hay không. Thì quý vị thấy rằng á, Đức Phật ngài cũng công nhận là con người sinh ra đây, sinh ra trong cuộc đời này đều có một cái nghiệp duyên, đều có một cái nghiệp, có khi là nghiệp ác, có khi là nghiệp thiện. Nhưng mà Đức Phật, đối với Đức Phật, khi ngài dùng cái chữ nghiệp á, thì ngài đã cho chúng ta thấy rằng tu là chuyển nghiệp. Còn cái thuyết định mệnh á, thì khi mình tin vào cái số á, số phận á, thì mình sẽ không bao giờ mình có một cái hướng phấn đấu để mình vươn lên, để mình chuyển cái nghiệp của mình. Và cái hệ quả của cái tu là chuyển nghiệp, cái chữ nghiệp của nhà Phật á, để cho chúng ta thấy á, khi mà cái hệ quả của nó mình tin vào đời sống của mình là gieo nhân thiện thì hái quả thiện, gieo nhân lành hái quả lành, gieo nhân ác thì hái quả ác. Như vậy thì từ cái góc độ này nè, thì quý vị thấy rõ ràng rằng cái nó có liên quan tới cái bài hồi nãy tôi nói á, là hạnh phúc của mình nằm trong tay của mình. Nhưng mà đối với nhà Phật á, là có nghiệp cũ và có nghiệp mới nha. Nghiệp cũ là mình gieo ở quá khứ, nghiệp mới là mình gieo trong hiện tại. Như vậy thì mình muốn chuyển cái nghiệp cũ, mình phải lấy cái nghiệp mới để mình chuyển. Chứ mình đừng có, bây giờ sẽ lấy ví dụ giống như ông Ngọc Lâm Quốc Sư á, khi mà người con gái đó thương ổng thì ổng cũng sẵn sàng về với người con gái đó. Nhưng mà trong cái đêm tân hôn á, ổng dùng những lời pháp thoại để mà ổng thuyết phục người con gái đó hiểu được giáo lý nhà Phật, hiểu được ái dục là nguồn gốc của sự khổ đau. Cho nên cuối cùng ổng hướng dẫn luôn người con gái đó đi tu luôn. Còn có những cái khi mà mình không có cái sức tu tập của mình, nó không chuyển được cái nghiệp, thì khi mà mình bị một người con gái yêu mình thì mình không chuyển được nghiệp, cho nên mình phải bỏ chùa, mình trở về đời để mà mình cưới vợ. Thì cái đó là rõ ràng cái nghiệp cũ nó mạnh hơn là cái nghiệp mới. Còn cái nghiệp mới mình, nếu mà mình tu, mà cái sự tu tập của mình mà mạnh á, thì mình có thể chuyển được cái nghiệp cũ. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có thể chuyển được cái nghiệp của chính mình bằng cách là mình phải chọn cho mình đúng cái pháp tu để mà mình tu tập trong thế gian này. Có như vậy thì mình sẽ làm chủ được vận mệnh của mình trong cái con đường tu nhân học Phật. Tôi xin hết ở đây. Quý vị thấy á, trong cái đạo Phật của chúng ta đó, cái thuyết nhân quả và nghiệp báo á, nó rất quan trọng cho những người nào muốn chuyển được cái nghiệp của mình và muốn tu tập. Cái người nào mà ví dụ như mình ngu đần á, mình cái memory của mình nó chậm á, mình không thể tiếp thu được một cách nhanh chóng, thì mình thường hay thắp đèn á, cúng dường Phật, hoặc là mình gặp người khác mình hay gieo một cái duyên là giúp cho người ta có tập vở để người ta học, rồi mình in kinh ấn tống để cho người ta coi kinh mà người ta phát sinh trí tuệ, thì cái nhân đó sẽ đưa đến cái duyên là mình chuyển được cái nghiệp về vấn đề thông minh của mình. Thì từ nay về sau sư xin cầu chúc cho quý vị chọn cho mình một pháp tu để mình chuyển hóa được cái nghiệp của mình ngay trong hiện tại. Và khi mình chuyển hóa như vậy á, thì đó là cái con đường tu tập để ngõ hầu đạt đến những quả báo ngay trong hiện tại và trong tương lai của mình. Mình sẽ được an lạc trên con đường tu nhân học Phật cho đến ngày công viên quả mạng. Thì trước khi dứt lời, có vị nào muốn hỏi sư gì không ạ? Nếu không có người nào hỏi thì sư xin gửi lời chào và thân chúc quý vị. Bởi vì lần này mình hội ngộ, không biết là chừng nào sư quay trở qua tiểu bang Florida này nữa, cho nên cuối bài pháp hôm nay thì sư cũng xin trích đoạn một lời ca cổ để tặng cho quý vị trong cái buổi pháp hội hôm nay. Một câu vọng cổ thôi chứ không ca hết nguyên bài, bởi vì thời gian nó cũng có hạn ha.
Ba câu
hả? Một ba câu, ba câu thì hơi dài. Dài sư ca ha. Coi thiên trúc miền Tây phương cực lạc, chùa lối âm gian dòng mấy hồi chuông, một nhà sư trong lớp áo nâu sòng đang kính cần quỳ dưới chân Phật tổ. Kiền liên cúi đầu đảnh lễ trước đấng từ bi thần thông quảng đại, đệ tử xin thành tâm phụ phục trước liên đại trải mây. Quý vị được luôn luôn mạnh khỏe, an lạc trong trong sự hiểu biết và trí tuệ của Đức Phật, và luôn luôn sống trong ánh hào quang của chư Phật và chư Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình hồi hướng ở đây ha. Xin quý vị đứng lên và chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về trăm tấn cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành quần
Di Đà Phật. Thời pháp của sư đến đây đã hết, xin quý vị ngừng.